This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hòa Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Kính thưa quý vị, nói về Việt Nam thì có những cái suy nghĩ hay hoặc là có những cái cảm nhận về đất nước, về con người Việt Nam hiện tại đã được kể, đã được viết, đã được đọc ra rất là nhiều lắm thưa quý vị, của những người Việt Nam viết ra, đọc ra và kể ra. Thế nhưng ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin mời quý vị thính giả đến với một cái bài viết. Mà bài viết này, tác giả là một người ngoại quốc, anh ta tên là Craig Himberger. Tác giả bài viết này là một anh Tây Ba Lô sang Việt Nam du lịch với vợ. Và thưa quý vị, kỷ niệm sốc về cái văn hóa của anh đã khiến cho anh viết cái bài được mang tên là Reason to Hate Vietnam. Mời quý vị đến với bài viết mà Hoàng Tính xin được hân hạnh gửi đến cho quý vị trong phần đọc truyện ngày hôm nay. Xin được mời quý vị đến với lý do để ghét Việt Nam sau đây. Lý do để tôi ghét Việt Nam, lý do số 1 đầu tiên. Lý do số 1 đó là tôi ghét một cái sự gian dối ở Việt Nam lắm. Nói thiệt, tôi thiệt là mệt mỏi bởi vì bị lừa lọc. Nó dường như nó là một cái thói quen phải có của cái người dân ở xứ này nè. Tôi bị lừa. Khi mà tôi hướng dẫn cho người lái xe buýt đưa chúng tôi từ sân bay tới một cái khách sạn mà tôi đã đặt phòng trước rồi. Khi đến nơi thì tôi thấy có một người đàn ông chạy ra bảo rằng cái khách sạn này đã hết phòng rồi và yêu cầu tôi đến một cái khách sạn khác ở một cái góc loanh quanh nào đó. Tôi bị lừa khi muốn nhận lại một cái chiếc ba lô không quan trọng lắm mà tôi đã bỏ quên ở một cái khách sạn ở Hà Nội. Tôi thấy cái chiếc ba lô được cột lại ở một cái góc phòng dưới cái chân bàn ở trong phòng tiếp tân, cùng với việc là một nhân viên cứ cố moi ở tôi $30 cho cái việc giữ đồ trong vài ngày đó. Chúng tôi cũng đã bỏ luôn chiếc ba lô và không chi trả gì hết trơn hết trọi đó. Yeah. Tôi thường bị lừa lắm, như là một cái kẻ ngốc lắm. Thật đơn giản, bởi vì những cái ngón nghề vớ vẩn tầm thường, như là lúc tôi đi mua mấy cái tấm thiệp hay ở một cái cửa tiệm nho nhỏ ngoài cái khu dành cho du lịch đó, Tatiana có hỏi là cái cách làm những cái tấm thiệp đó, và cái người phụ nữ bán hàng đã ra hiệu rằng là do chị ta tự làm bằng một cái con dao hoàn toàn bịa đặt. Bởi vì tôi thấy thấy được hầu như cả những cái vạch in còn lại từ cái máy laser khi mà thiệp được sản xuất với lại cái số lượng hàng loạt như vậy. Tôi cũng cho rằng cô ta đã dán cái mảnh giấy barcode ở đằng sau các tấm thiệp. Phải vậy không hả? Lừa đảo. Thật quá nhiều bọn lừa đảo và dơ bẩn. Còn lý do số 2 để mà tôi ghét Việt Nam đó là cái nỗi sợ hãi bị trộm, bị cướp nha. Khi tới một cái đất nước xa lạ như Việt Nam này, ngoài lo thất lạc hành lý đi thì cái người nước ngoài đặc biệt sợ hãi cái việc là bị cướp giật, bị móc túi, trộm tài sản. Kẻ xấu dễ lợi dụng cái sự cả tin và sự bất đồng ngôn ngữ để mà thừa nước đục, thả câu lắm. Vài ngày nay cộng đồng mạng cũng đã chia sẻ bức ảnh hai vị khách nước ngoài bên cái tấm bảng kêu cứu bằng tiếng Việt và tiếng Anh đó. Nội dung tấm bảng có viết rằng là: xin chào, chúng tôi đã đi du lịch khắp châu Á trong 7 tháng rồi. Tối qua nè, chúng tôi đã bị cướp tại Hà Nội. Chúng đã cướp tiền, cướp bản đồ và lều. Không có những thứ này thì chúng tôi không thể trở về nhà. Làm ơn hãy giúp đỡ nếu bạn có thể. Xin cảm ơn nhiều. Hai vị khách được cho là đang ngồi gần cái khu vực được mang tên là Quốc Tử Giám Hà Nội để kêu gọi cái sự giúp đỡ. Những hình ảnh và những cái câu chuyện tương tự hoàn toàn không có khó bắt gặp tại Việt Nam đâu. Vô hình chung du khách cũng sẽ hình thành một cái ấn tượng xấu về con người cũng như đất nước Việt Nam đó. Còn lý do số 3 để mà tôi ghét Việt Nam đó là tôi ghét cái sự ồn ào ở Việt Nam lắm. Có vẻ như là đất nước này phải phát triển hay hoặc là gian tăng mọi kiểu cách để mà hủy hoại cái môi trường này bằng cái tiếng ồn. Vâng, cấp độ âm thanh đạt đến đỉnh điểm trên cái đường phố, nơi mà tôi phải bịt cái lỗ tai lại chỉ vì tai tôi chỉ còn lại những cái tiếng e khi mà tôi về lại khách sạn thôi. Hàng trăm hàng ngàn thứ âm thanh xe cộ ầm ầm như là xe không được gắn ống bô trên mọi con đường vậy đó. Còi xe máy thì kêu liên tục. Bởi mọi người lái xe gắn máy trung bình có 5 đến 7 giây như vậy thôi. Họ bấm còi khi mà vượt qua người khác, bấm còi khi mà quay xe, bấm còi khi mà đi đái, bấm còi khi mà vui vẻ, bấm còi khi người ta đi chậm. Họ bấm còi ngay cả mà lúc họ đi ngược chiều. Họ bấm còi chỉ để khoe cái còi đặc chế của họ. Và họ bấm còi chỉ vì người khác cũng bấm còi thôi. Trời ơi! Tôi nhìn và lắng nghe thì thấy họ cứ bấm còi xe khi mà họ rẽ vào cái đại lộ. Ở Hà Nội lúc nào trong ngày bạn cũng nghe thấy cái tiếng còi xe. Không cần biết là ở đâu hay là ngay ở trong khách sạn bạn cũng vẫn cứ nghe. Ở Hà Nội loa phường được đặt khắp mọi nơi, phát thanh nhiều lần ở trong ngày lắm. Cứ nhồi vào cái lỗ tai của người du lịch và dân cư cho tới khi cái tai phải chảy máu luôn. Những bản phát thanh cả giờ đồng hồ về tin tức, thời tiết, thông tin, quảng cáo thật sự quá lớn. Nó át cả tiếng còi xe. Thật là ồn lắm. Và một điều cuối cùng bạn thực lòng muốn có ở cái đất nước này chính là một cái căn phòng khách sạn ở mặt đường. Đặc biệt đó là khi mà bạn có một cái chiếc loa phường gắn vào ở tòa nhà đi. Làm bạn sẽ tỉnh giấc bởi vì chó tai vào lúc 7 giờ sáng với một thứ âm thanh ồn ào, bởi một cái thứ ngôn ngữ khó chịu lắm. Giữa sự ồn ào của xe cộ, công trình xây dựng thì liên miên, tiếng Việt và những cái quán karaoke. Tôi thấy thật ghen tị với những người bị điếc đó. Lý do số 4 mà tôi ghét đó là ghét cái giao thông ở Việt Nam và một cái sự khổ khi mà đi bộ nha. Hơn 1,5 triệu xe mô tô ở Hà Nội và hơn 400.000 xe ở các vùng phụ cận. Và chỉ số tăng trưởng 14% hàng năm. Đeo mẹ nó, sao mà nhiều xe gắn máy thế? Số lượng xe cộ đông đúc như thế như là một minh chứng cho cái tình trạng nguy hiểm của cái người đi bộ đó nha. những lối đi cho người đi bộ bị nêm cứng bởi những cái người bán lẻ. Và các hộ gia đình ở đây khi mà họ cố tình họ lấn chiếm lòng lề đường để nới rộng thêm cái diện tích sử dụng ở tầng dưới đường với mục đích kinh doanh. Điều đó đồng nghĩa với cái việc là người đi bộ phải đi vào cái phía mà đường xe chạy thôi. Lúc nào họ cũng có cảm nhận là được cái gió nó sẽ tạt ngang, gần như là bị té khi mà những cái chiếc xe gắn máy hay hoặc là ô tô nó vượt qua. Ở đây thực sự có rất ít những cái lối băng qua đường dành cho người đi bộ lắm. Kể cả khi có, nó cũng chẳng giúp giảm thiểu cái nguy cơ tai nạn cho người đi bộ bị gây ra bởi xe cộ đâu. Và ngay cả khi mà cái tín hiệu qua đường cho cái người đi bộ bật xanh thì như thế nào, họ vẫn lưu ý những cái chiếc xe cộ rẽ vào hay hoặc là từ hướng trái hoặc là từ hướng phải. Việc băng sang đường, dù có hay hoặc là không có đèn đường đi nữa đi, thì cũng có thể được ví von như là cảm giác là mình đang đóng phim Indiana Jones khi mà nhảy xuống vực từ miệng hang ở đầu sư tử. Indiana Jones jump for the lion head left fire. Nếu mà vì cái luồng giao thông như là một cái dòng, nếu mà chúng ta ví cái luồng giao thông này như một cái dòng sông chảy xiết, thì khi đó bạn chỉ như là một hòn đá chuyển động chậm chạp, và cái luồng giao thông sẽ như thế nào sẽ tẻ ra khi mà bạn di chuyển đó. Việc này đã gây ra một cái mối bất an nhiều lắm cho Tatiana vào ban ngày. Khi mà em lo sợ cho một cái sự an toàn của đứa trẻ đang nằm ở trong bụng, mỗi khi em phải liều lĩnh ra khỏi khách sạn. Đối với Tatiana thì cái việc đi lại ở đây là một cái thử thách rất là lớn. Em cảm thấy hoang mang, rất là hoang mang khi phải mà nghĩ đến cái việc mà đâm bởi một cái chiếc xe máy chạy ẩu, rồi những cái hậu quả xảy đến sau đó cho cái đứa con trai chưa sinh của mình. Tôi lúc nào cũng phải giữ chặt tay em, đứng giữ em và cái luồng xe đang chạy đến, giống như là một cái kỹ thuật che chắn bằng cái hình nộm người vậy đó. Không thể trách cứ em, bởi vì em có một cái thói quen dừng lại khi mà xe cổ nó tưởng như là nó đang đâm sầm vào người của em. Phản ứng đó hoàn toàn sai. Chúng ta coi chừng sẽ bị tai nạn. Không được dừng lại, không được chạy. Điều đó đã thành luật rồi. Bạn phải thoát khỏi một cái nỗi sợ hãi như thể là bạn sắp phải nhảy ra khỏi cái máy bay và tin rằng mọi thứ nó vẫn tốt đẹp. Tôi có qua lại một cái đoạn phim ngắn để thấy xe cộ hàng ngày ở đây nó như thế nào. Dạ. Và bạn phải cẩn thận như thế nào khi đi bộ ở đây. Traffic in Vietnam. Lý do tiếp theo, cái lý do số 5 mà tôi ghét lắm đó là tôi ghét cái giá cả làm hộ chiếu nhập cảnh vô Việt Nam lắm. Tôi ghét giá là bao nhiêu khi mà làm cái hộ chiếu vào cái quốc gia này lắm. Và để có được giá rẻ hơn một chút thì tôi phải đào thốn cái lỗ đích như thế nào nữa nè. Ôi ơi. Lý do số 6 mà tôi ghét cái lối người Việt làm cản trở cái lối ra vào ở các cái hàng quán đó. Cái thói quen dân tộc tánh của cái việc mà đậu xe gắn máy choáng hết cả cái lối đi vào ngay trước cổng hàng quán, nhà hàng mà tôi muốn đi vào làm tôi muốn phát điên lên gì đó. Cái sự thiếu suy nghĩ và mất lịch sự đối với cái người khác được thấy rõ nét trong cái cách thức đậu xe ở ngoài đường phố của họ. Chen lấn xô đẩy để mà tìm một cái lối đi bất kể nào đó được xem như là một cái sự thành công của chính mình. Tôi nhận ra rằng không có bất cứ chỗ nào dành cho bất cứ ai hay hoặc là bất cứ cái gì trong điều kiện giao thông ở cái quốc gia này cả. Không phải ai cũng chỉ nặng có 43 kg như là một cái thằng cha ninja mà có thể di chuyển dễ dàng ở đây được. Kìa, hãy nhìn xem Tatiana với cái bụng bầu chình ình thì hiểu được nàng coi như là bị cấm di chuyển ở đây vậy đó. Còn lý do số 7 mà tôi ghét đó là tôi ghét cái nón cối thường được dùng ở Việt Nam lắm. Nón cối ở Việt Nam được đổi giống như là nó cái nón mà chơi baseball ở Mỹ vậy đó. Đàn ông con trai mọi lứa tuổi thường xuyên đội nón cối. Hình ảnh đó đã làm cho tôi xốn sang, bực bội cái con mắt lắm. Có cảm giác như là tôi đang ở sau một cái trận tuyến quân thù, bị bao vây bởi một cái quân đội Bắc Việt. Và trạng thái của tôi lúc đó, tôi có lẽ sẽ không ngần ngại lượm cây súng lên chĩa vào cái hình ảnh đầy gây hấn như thế, chỉ là để xem cái vật tượng trưng cho Việt Cộng của một cái cuộc chiến đã qua rớt xuống dưới đất nó như thế nào. Còn lý do số 8 tôi ghét Việt Nam, đó là tôi ghét tài xế xe tải ở Việt Nam lắm. Tôi không phải là một cái thằng ngốc với taxi, cửa xe kiến cắn xe luôn luôn khóa chặt. Và tôi thường thường xem bản đồ đường đi nước bước cho đoạn đường đi mà tôi muốn tới trước khi mà tôi gọi taxi lắm. Khi người ta không chú ý đó hả, thì họ thường bị lường gạt lắm. Thường bị ăn chận hay hoặc là tệ hơn thế nữa kìa. Tài xế taxi nước nào cũng thế, toàn là bọn đá cá lăn dưa không à. Ở Việt Nam thật sự là một nơi tệ hại nhất cho mỗi quốc taxi. Đây là một quốc gia được biết chuyện là gắn cái đồng hồ tính giờ giả mạo nhiều nhất, mà đến giờ phút cao hơn nữa chứ. Trời ơi, mẹ kiếp. Người ta luôn tìm mọi cách để trấn lột bạn ở trên đường phố, thì không có một cái lý do nào mà tài xế taxi lại không ngoại lệ mà không trấn lột. Tôi cho bạn biết bằng cách nào mà một tài xế taxi tính tiền tôi đến trên 8 phút cho một cái đoạn đường chỉ có 2 cây số thôi, lòng vòng phố cổ, thay vì lái xe trực tiếp thẳng đến địa điểm chúng tôi muốn đến. Tôi kêu hắn ta dừng lại nửa đường và nhìn xem, hắn ta nói cho biết là vì xe cổ đông đúc cho nên không cho phép xe đi thẳng mà phải chạy lòng vòng. Tôi biết thừa rằng có nhiều dịp cho hắn nếu mà hắn muốn đi thẳng lắm. Người ta cứ chạy lòng vòng và giả đò như là không biết đường đi đến, và cũng có thể họ ngu như thế đấy. Thì chúng tôi biết thừa ra rằng đoạn đường như thế chỉ giá có 18.000 đồng tiền Việt Nam, và cái đồng hồ và cái địa điểm đến của chúng tôi nói giá là 25.000 đồng, 48.000 đồng hay hoặc là 55.000 đồng. Chúng tôi đã từ chối trả tiền theo như họ đòi hỏi, và chúng tôi ném cái tờ giấy 20.000 đồng vào mặt tài xế rồi bỏ đi. Hắn ta không chịu, rồi chạy bộ đuổi theo chúng tôi. Chúng tôi gọi cả hai hãng taxi, hãng mắc tiền và hãng rẻ tiền, thế nhưng kết quả cũng đều tương tự thôi. Chính sách hiệu quả nhất đó là kệ mẹ họ, nói gì làm gì thì mình cứ trả đúng cái số tiền mà mình nghĩ là công bằng nhất. Không cần biết là cái đồng hồ tính tiền nằm trên cái dashboard có ghi bao nhiêu thì kệ mẹ bọn nó đi. Đó, những cái lý do mà tôi đã ghét Việt Nam là như vậy. Cảm tưởng cuối cùng về một cái quốc gia mà tôi một thời để ghét đó. Tôi đã tới Việt Nam như nhiều quốc gia khác với tấm lòng cởi mở ở trong tâm trạng hiếu kỳ. Những ý kiến mà tôi nói ở trên đã phản ánh trực tiếp đến kinh nghiệm mà tôi đã từng gặp từ con người và điều kiện sinh hoạt của cái quốc gia đó. Thật là kỳ lạ khi gặp phải những cái điều bực bội như vậy. Nhưng đồng thời bên cạnh đó, quý vị cũng nên biết đến những cái điều tuyệt vời làm hài lòng khách phương xa. Có một ngày nọ tôi kinh ngạc đến lặng người khi mà người bán hàng ở Hà Nội trao vào tay tôi một cái nắm tiền rồi bảo rằng tiền này là tiền họ đã tính quá lố trong lần tôi đến mua hàng cách đây 2 ngày và bây giờ thì họ muốn trả lại. Tuyệt vời, tôi đã dùng số tiền này để mua thêm thực phẩm từ cửa hàng của họ. Tôi cũng rất hài lòng khi mà thương lượng để mà tìm được phòng trọ rẻ hơn ở Bangkok. Bạn phải nỗ lực hơn nữa để có thể có được những cái phòng trọ bao gồm luôn wifi, tủ lạnh, phòng tắm, nước nóng, giường chiếu lớn hơn, truyền hình trực tiếp từ vệ tinh và dĩ nhiên phòng gắn máy lạnh với giá từ 7 đô cho đến 13 đô thôi. Thật là một thú vị lắm khi nghĩ rằng bạn có thể thả bộ lang thang thoải mái giữa lòng thủ đô của một cái nước vừa mới bị tàn phá bởi chiến tranh cách đây không lâu lắm. Đúng đó quý vị ạ, tôi là một người Mỹ đang ở Hà Nội đấy. Tôi thật sự thích thú một chút khi mà thấy cái món thịt nướng trên lò than, thịt nướng vỉ trên những cái lối đi dành cho bộ hành. Và ban ngày ở một góc đường nào đó bạn thấy vắng vẻ trống trơn như vào đêm. Khi trời vừa tắt nắng, bạn sẽ ngửi được cái mùi xào nấu thơm lừng lên kìa. Và một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi trong những ngày ở Việt Nam là khi gặp gỡ được người bạn gái cũ tên là Aaron, bạn tôi. Nàng ta trông ngọt ngào, thông minh, ăn nói thì duyên dáng. Và là một nhà văn, nhà báo hàng quốc tế. Cũng không dễ dàng gặp được nàng ta, bởi vì nàng thường hay đi Mỹ hay hoặc là Thái Lan lắm. Tatiana và tôi rất là vui mừng có được nàng ở trong đêm hội ngộ đó. Nàng phục vụ chúng tôi ăn uống no say đến tràn bụng. Nàng cũng hiểu rõ tất cả những cái điều phiền toái mà tôi đã gặp phải và kể ra ở trên kìa. Nàng tìm mọi cách để làm cho chúng tôi quên đi, đồng thời tha thứ cho những chuyện đó. Phần nhiều là như thế. Tôi không thể nói đến tôi. Tôi đã từng giới thiệu đến du khách viếng thăm quốc gia này cho bất kỳ ai. Nếu bạn có ý định tò mò muốn khám phá cái gì mới mẻ thì đó sẽ là một cái kinh nghiệm cho chính bạn. Ngoài ra chẳng có gì khác cả. Tôi không thể kể ra đây hết được vô số những cái điều bực của cái xã hội này mà tôi đã từng chịu đựng. Vì vì thế, bạn muốn à, bạn muốn thì bạn cứ đi đi, đi rồi sẽ biết. Hãy đi Việt Nam chừng vài ba tuần đi. Thế rồi khi trở về chàng về, nay đã cục chân. Ừ, đúng rồi, trở về đi rồi bất mãn mãi mãi. Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị một cái bài viết rất là hay. Hoàng Tính xin được đặt để trong cái chương trình đọc truyện này. Lý do để tôi ghét Việt Nam. Reason why to hate Vietnam. Tác giả là Craig Himberger. Cảm ơn tác giả người nước ngoài này. Và xin cảm ơn quý vị đã ưu ái chọn cái chương trình đọc truyện để theo dõi. Và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.